Thứ tư tuần năm mùa chay.
Người Do Thái bị tố cáo và kết án. Sách Ngôn Sứ Daniel, chương 3.
Vua Nabucodonosor cất tiếng nói với họ: Này Sát-rác, Mê-sác và Abed-nego, các ngươi không phụng sự các thần của ta và không thờ lạy pho tượng vàng ta đã dựng nên, có đúng như vậy không? Bây giờ khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn dây, đàn sắt, đàn cầm, tiếng kèn và đủ thứ nhạc cụ, các ngươi có sẵn sàng sấp mình thờ lạy pho tượng ta đã làm không? Nếu các ngươi không thờ lạy, thì tức khắc các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa đang cháy phừng phực. Liệu có Thiên Chúa nào cứu được các ngươi khỏi tay ta chăng? Sát-rác, Mê-sác và Abed-nego trả lời vua Nabucodonosor rằng: Chúng tôi không cần trả lời ngài về chuyện này. Nếu Thiên Chúa chúng tôi thờ có sức cứu chúng tôi, thì tâu đức vua, người sẽ cứu chúng tôi khỏi lò lửa đang cháy phừng phực và khỏi tay ngài. Còn nếu người không cứu, thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phụng sự các thần của ngài và cũng không thờ lạy pho tượng vàng ngài đã dựng đâu. Bấy giờ vua Nabucodonosor đổi sắc mặt, nổi cơn lôi đình với Sát-rác, Mê-sác và Abed-nego. Vua lên tiếng truyền đốt lò lửa mạnh hơn mọi khi gấp 7 lần. Rồi vua ra lệnh cho những người lực lưỡng nhất trong quân đội của vua trói Sát-rác, Mê-sác và Abed-nego và quăng họ vào lò lửa đang cháy phừng phực. Vua Nabucodonosor ngạc nhiên đứng bật dậy và cất tiếng nói với các quan cố vấn: Chẳng phải chúng ta đã quăng 3 người bị trói vào lửa sao? Họ đáp rằng: Tâu đức vua, đúng thế. Vua cất tiếng nói: Nhưng ta thấy có 4 người đang tự do đi lại trong lò lửa mà không hề hấn gì, và dáng vẻ người thứ tư giống như con của thần minh. Vua Nabucodonosor cất tiếng nói: Chúc tụng Thiên Chúa của Sát-rác, Mê-sác và Abed-nego, người đã sai tiên sứ đến giải thoát các tôi tớ của người là những kẻ đã tin tưởng vào người. Họ đã cưỡng lại lời vua, hy sinh tính mạng để khỏi phụng sự và thờ lạy một thần nào khác ngoài Thiên Chúa của họ.
Đức Giê-xu và ông Abraham. Gioan chương 8.
Vậy Đức Giê-xu nói với những người Do Thái đã tin người: Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. Họ đáp: Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói các ông sẽ được tự do? Đức Giê-xu trả lời: Thật, tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy nếu người con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi. Còn các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói? Họ đáp: Cha chúng tôi là ông Abraham. Đức Giê-xu nói: Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm. Còn các ông làm những việc cha các ông làm. Họ mới nói: Chúng tôi đâu phải là con hoang, chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa. Đức Giê-xu bảo họ: Giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính người đã sai tôi.
Những dân tộc bị đô hộ nhiều năm mới hiểu được giá trị của giải phóng. Những ai bị cầm tù, bị áp bức mới hiểu được giá trị của tự do. Những ai đã từng bị vướng vào ma túy, cờ bạc, rượu chè mới hiểu nỗi sướng vui của người thoát khỏi vòng nô lệ của chúng. Chế độ nô lệ đã cáo chung, nhưng lại thấy xuất hiện nhiều dạng nô lệ mới. Con người trở nên nô lệ cho chính những sản phẩm tinh tế của mình, và nhất là không thể giải phóng mình khỏi cái tôi ích kỷ. Tự do mãi mãi là khát vọng của con người. Con người vẫn chờ một đấng giải phóng để mình được thật sự tự do. Những người Do Thái đang tranh luận gay gắt với Đức Giê-xu. Họ hãnh diện vì mình thuộc dòng dõi ông Abraham, nên cho mình là người tự do, chưa hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Đức Giê-xu lại nhìn tự do theo một chiều hướng khác. Ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, người ấy không có tự do. Tự do không bắt nguồn từ việc mình thuộc dòng dõi ông Abraham. Tự do đến từ việc tin vào lời sự thật của Đức Giê-xu. Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ cho các ông được tự do. Tự do đến từ chính con người của Ngài. Nếu người con có cho các ông tự do, các ông mới thực sự tự do. Những người Do Thái cố chấp chỉ tìm cách giết Đức Giê-xu. Họ không muốn nhận lời sự thật mà Ngài nghe được từ Thiên Chúa. Khi từ chối sự thật, họ đã trở nên nô lệ cho sự dối trá và sát nhân. Đức Giê-xu là đấng giải phóng, đấng cho người ta được tự do thực sự. Con người bị trói buộc bởi nhiều mối dây, bởi những tính toán ích kỷ hẹp hòi, mà tự sức mình không sao thoát ra được. Hãy đến với Giê-xu, mở ra với Giê-xu, ta sẽ thấy mình được thanh thoát như Ngài. Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm điều ông Abraham đã làm. Giá như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi đã xuất phát từ Thiên Chúa. Như thế, những kẻ chống đối Đức Giê-xu thật ra chẳng phải là con cái thật sự của ông Abraham hay con cái Thiên Chúa. Họ sống trong ảo tưởng về mình khi họ cương quyết loại trừ Đức Giê-xu. trước khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, người dự tòng đã tuyên xưng từ bỏ tội lỗi để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa, từ bỏ những quyến rũ bất chính để khỏi làm nô lệ cho tội lỗi. Mùa chay là thời gian để chúng ta trở lại điều mình đã tuyên xưng, để được sống đúng với ơn gọi Kitô hữu mình đã lãnh nhận. Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có để mua được viên ngọc quý là nước trời. Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen.